tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Chia sẻ học tập, quần tư trị yếu. 360. Chủ giảng thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 36. Tiếp theo chúng ta xem câu thứ 34 trong quyển số 2, trang 234. Dòng đầu tiên: đây là lời cảm thán của Đức Khổng Tử. Chúng ta nhìn dòng đầu tiên, Khổng Tử cảm thán nói là: thôi được rồi, chúng ta lật lại trang 233 xem lại đã. Xem một điển tích về Khổng Tử làm bộ trưởng bộ tư pháp ở nước Lỗ, làm lãnh đạo cao nhất. Trong bộ tư pháp, vì lúc đó có hai cha con đến kiện cáo, hai cha con kiện nhau ra tòa. Sau đó Khổng Tử không có phán quyết ngay, mà bắt cả hai người giam lại, đều nhốt vào ngục. Ba tháng trôi qua cũng không ngó ngàng gì đến. Kết quả người cha đã chủ động thỉnh cầu: tôi không kiện con tôi nữa. Sau đó Khổng Tử đã xá tội cho họ, để cho hai cha con về nhà. Sau khi cháu nội của ông nghe được chuyện này, đã không vui bất duyệt. Sau đó nói là, nói với Khổng Tử: ông à, ông đã gạt cháu phải không? Trước đây ông đều bảo cháu, những người vì đất nước trước tiên phải dùng đạo hiếu để trị thiên hạ. Vậy mà hôm nay đứa con bất hiếu như vậy, cha nó phải đi kiện nó. Sao ông không xử phạt đứa con này, để vì sao người trong thiên hạ đều hiểu được đạo hiếu? Khổng Tử nói là: lục nhất bất hiếu, nghĩa là cứ bất hiếu là đem đi giết, để dạy người trong thiên hạ thực hành hiếu. Điều này không phải là tốt sao? Tại vì sao lại thả hắn ra chứ? Mọi người thử suy nghĩ xem, nếu thực sự đem đứa con giết đi, thì người trong thiên hạ có hiếu được không? Có thể bị sợ chết khiếp. Sau đó thì tôi phải đối xử tốt với cha mẹ tôi, nếu không tôi sẽ bị chém đầu. Vậy thì cái hiếu đó không phải là thiên tính rồi. Bởi vì hiếu là thiên tính, nên phải thuận theo nhân tính mà phát khởi ra mới đúng. Vì vậy mà Khổng Tử cảm thán rằng: ngài rất cảm thán, ây da, sao mọi người lại dùng phương pháp này chứ? Sau đó ngài nói: hỡi ơi, một cách cảm thán, thượng thất kỳ đạo, nghĩa là người lãnh đạo không chịu làm gương tốt, cũng không dạy dỗ nhân dân. Nhi sát kỳ hạ, không dạy dân đạo hiếu. Hiện giờ người dân bất hiếu thì lại đem giết đi, thì là phi lý giả. Điều này không hợp lý. Bạn không dạy họ thì lỗi không phải là do họ, mà lỗi thuộc về trách nhiệm của những người làm lãnh đạo. Bớt giáo dĩ hiếu, nhi thính kỳ ngục, thị sát bất cô giả. Chúng ta không dùng hiếu đạo cảm hóa nhân dân, mà sau đó lại đi phán xét tội của họ, rồi đem họ nhốt vào lao ngục, thậm chí còn đem xử tử hình. Đây chính là sát bất cô, giết người vô tội. Kỳ thực giống như người này thực sự bị giết rồi, chúng ta thử nghĩ xem cha của anh ấy có vui không. Cha của anh là nhất thời tức giận. Nếu con trai thật sự bị án tử hình, điều này có thể trở thành sự hối hận cả đời của người cha này. Chỉ là sự nóng giận tức thời mà gây nên mà thôi. Dòng sông 5.000 năm lịch sử này, có người cha nào nói là tôi đã kiện con tôi khiến nó bị tử hình rồi, tôi rất là vui sướng? Có không? Làm gì có chuyện con cái hư mà cha mẹ vui mừng vậy? Hình như tôi chưa hề nghe qua. Điều này trái ngược nhân tính. Cho nên cách làm này của Khổng Tử, một mặt là để các vị lãnh đạo trước tiên phản tỉnh xem mình đã dạy dỗ dân chưa. Nếu như chưa dạy thì không thể xử phạt dân chúng được. Mặt khác là phải thấu hiểu lòng người. Trong lúc xử án không chỉ có pháp luật, mà còn nên cân nhắc về mặt tình lý nữa. Nếu không như vậy, đến lúc thật sự chấp pháp sẽ khiến dân chúng sau cùng hối hận cả đời cũng nên. Thậm chí còn nên thông qua sự việc này nhắc nhở dân chúng, trấn an, giáo hóa nhân dân. Nếu dùng pháp luật giải quyết thì quán kết giữa hai bên mãi mãi không thể nào hóa giải. Nghe có vẻ rất là công bằng. Được rồi, ly hôn đi. Tài sản này là của anh, phần kia là của tôi. Có công bằng hay không? Có công bằng nổi không đây? Xem ra có vẻ là làm theo luật pháp, nhưng trên thực tế trong lòng lại bất mãn, oán hận, đối lập vẫn không thể hóa giải. Tôi có quen một người bạn làm luật sư, khi người ta tìm đến anh ấy xin ly hôn, anh ấy đều ráng hết sức giúp họ hóa giải xung đột. Chỉ khi nào hóa giải không được, anh nói vì các vị đi tìm người khác đi, tôi không thể giúp người khác ly hôn. Đã khuyên giải rất nhiều cặp vợ chồng, nên vị luật sư này đã thích được âm đức. Giống như muốn có thành tích thì người ta muốn ly hôn thì nhanh chóng giúp họ ly hôn. Mặc dù kiếm được tiền nhưng có thể đã tạo ra tội lỗi rồi. Điều này trong lịch sử đã có xảy ra. Trong sách Những Tấm Gương Đạo Đức Thời Xưa có một câu chuyện có thật là có một người học vấn rất tốt, giờ có anh để nhìn thấy trên đầu của anh có ánh sáng. Nhưng có một lần nọ, về đến nhà thì không thấy ánh sáng nữa. Giờ có anh rất kinh ngạc. Hôm nay anh đã làm những việc gì? Anh nói hôm nay có người nhờ anh giúp họ viết đơn kiện. Anh giúp anh ấy viết xong thì ngày mai họ sẽ đến tòa thưa kiện. Người vợ đã hiểu ra. Anh hãy mau mau lấy tờ đơn kiện đó lại đi. Việc này là giúp người khác kiện cáo. Kết quả anh ấy nghe xong rất kinh ngạc. Người vợ thì hiểu rõ sự việc. Anh ấy lập tức đi hòa giải, đem tờ đơn kiện ấy về. Ánh sáng liền trở lại. Cho nên quả phúc của con người đều ở trong một niệm. Hình như tôi trước đây đã kể cho mọi người nghe một thí dụ. Chúng ta nhân tiện đây nói lại lần nữa. Có một anh học trò họ Lý đã đi thi. Trước khi vào trường thi thì anh ấy đến ở trọ tại một quán trọ. Khi anh vừa đến thì ông chủ đối với anh hết sức nồng hậu, phục vụ hết sức chu đáo. Anh ấy rất là kinh ngạc. Ông chủ này mới gặp mình thôi mà sao đối với mình tốt như vậy. Anh hỏi ông chủ. Ông chủ nói Tối hôm qua tôi nằm mộng, thần thổ địa nói với tôi là người đậu tiến sĩ năm nay là một thư sinh họ Lý, hôm nay sẽ đến quán trọ của tôi. Hôm nay anh đã đến, vô cùng vinh hạnh, nên đã chơi rất tốt. Người học trò họ Lý này đã nghĩ năm nay ta có thể thi đỗ, thật là quá mừng. Đến nửa đêm lại nghĩ, hồi xưa sao mình lấy vợ sớm thế, vợ lại không đẹp, mình sắp đỗ tiến sĩ rồi, có thân phận, có địa vị, cũng là nên nghĩ cách thay vợ khác mới được. Hai ngày sau anh ta đi thi, ông chủ quán lại nằm mộng, mộng thấy thổ địa nói với ông là tên họ Lý này chưa thi đậu đã nghĩ đến việc đổi vợ rồi. Cái ý niệm này đã khiến phước báo của hắn tiêu hết rồi, hắn sẽ không đậu đâu. Sau đó anh học trò họ Lý quay về, quả thật thi không đậu. Ông chủ đã đem lời của thổ địa kể lại với anh ta. Anh học trò xấu hổ đến nỗi không thể ở lại quán trọ, lập tức dọn đi. Dù sao cũng may anh ta còn biết xấu hổ. Tâm xấu hổ này nếu có thể làm được, thật sự thì có thể chuyển vận mạng. Cho nên Liễu Phàm Tứ Huấn nói với chúng ta, sửa lỗi cần phát ba thứ tâm. Tâm thứ nhất là tâm xấu hổ, tiếp theo là phát tâm kính sợ, kính sợ thiên địa quỷ thần, sau cùng là phát tâm dũng mãnh, đoạn ác tu thiện. Cho nên một niệm sai lầm sẽ khiến hòa phúc một trời một vực. Từ những câu chuyện này, chúng ta phải hiểu là rất nhiều việc chấp pháp trong thế gian cần phải phù hợp với quy luật của trời đất, theo luật trời, không thể theo quy định của một quốc gia nào. Chỉ cần ta làm trái với đạo trời thì sẽ gặp tai ương. Đây không phải là chuyện may rủi. Ví dụ bạn nói hôm nay người trong nhà này chuyên môn mở sòng bạc, các bạn nghĩ xem mở sòng bài thì là đúng hay sai? Tất nhiên là sai rồi. Pháp luật không chế tài người đó thì luật trời sao không thể trừng trị người đó chứ? Ở thế gian này anh ta hối lộ đến mức cảnh sát không đến gây khó dễ, nhưng mà ông trời sẽ làm điều đó. Có người hiện giờ đều dùng mưu mẹo nhỏ, nhưng người tính không bằng trời tính. Các vị xem nước Mỹ, khi cơn lốc tài chính thổi đến thì tiền kiếm được đều bỏ vào thị trường chứng khoán, kiếm được rất nhiều tiền. Điều này gây hại cho ai? Gây hại cho người trong thiên hạ, gây hại đến kinh tế toàn cầu. Ồ, họ đã tạo ra nghiệp lớn như vậy. Tiểu nhân oan uổng làm tiểu nhân, vì không hiểu đạo lý, chỉ thích dùng mưu mô trái ngược đạo trời. Hiện giờ vẫn có quốc gia cho đánh bạc. Điều này theo lời dạy của lão tổ tông thì việc làm này không hề thỏa đáng. Tôi chỉ dám nói không thỏa đáng mà thôi. Ây da, giờ rồi chúng ta có dẫn đến việc soi xét lại chính mình. Việc này là do họ vẫn chưa được biết đệ tử quy và Liễu Phạm Tứ Huấn. Chúng ta nên dành thời gian nói chuyện với các quốc gia này, ngồi lại nói chuyện một chút. Kỳ thực ông trời rất từ bi, trước khi giáng họa cho người đều có nhắc nhở nhiều lần. Những con người do gì tham mà mờ trí, lợi mà mờ mắt, không chịu hồi đầu, không chịu cảnh giác. Trong cuộc đời chúng ta gặp được rất nhiều việc không như ý. Kỳ thực chúng ta nên bình tĩnh suy nghĩ. Lúc trước đã có rất nhiều người nhắc nhở chúng ta, chỉ là chúng ta không để lời nói của họ vào trong tâm mà thôi. Nếu không thì những bất hạnh của đời người đâu có đến với ta. Cho nên những bất hạnh trong đời con người, thứ nhất là do không nghe lời cha mẹ, thứ hai là không nghe lời người lớn, không nghe lời người xưa, thiệt thòi ngay trước mắt. Không nghe lời thánh hiền, không nghe lời kinh điển thì sẽ gặp tai nạn. Chúng ta tiếp tục xem câu thứ 35. Trong Luận Ngữ, Vua Nghiêu có nói, Vua Nghiêu nói là câu nói này được Thánh Vương mỗi triều đại xem là khẩu hiệu. Bản thân trẫm có tội, xin trời cao đừng làm liên lụy dân chúng các phương. Dân chúng các phương có tội đều do trẫm không làm gương tốt. Chữ trẫm này là cách xưng hô khiêm tốn của Thang Vương đối với chính mình. Khiêm tốn xưng mình là trẫm. Câu nói này nằm trong phần Nhị Thập Nghiêu viết của cuốn Luận Ngữ, là lời nói của Thang Vương. Nhưng trên thực tế, Vua Nghiêu, Vua Thuấn đều kỳ vọng bản thân mình như vậy. Trẫm cung hữu tội, có nghĩa là bản thân tôi có tội. Vô dĩ vạn phương, vạn phương là bá tánh, nhân dân ở các nơi, chính là mong trời đừng làm liên lụy và giáng tội cho dân chúng khắp nơi. Mà vạn phương hữu tội, dân chúng mắc tội, tội tại trẫm cung. Những tội lỗi này nên do tôi gánh lấy, bởi vì tôi đã không giáo hóa tốt bọn họ. Chúng ta trước đây nhìn phong thái của Vua Nghiêu, trong phần Thuyết Uyển cũng có nói đến, khi thấy người đói khát, Vua Nghiêu liền cho là do ta gây nên, ta đã không chăm sóc tốt cho nhân dân. Thấy người chết cống, Vua Nghiêu cũng phản tỉnh là chính mình. Thấy người phạm tội thì Vua Nghiêu nói, ta đã không dạy tốt anh ta. Tinh thần của Vua Nghiêu là trước tha thứ, sau dạy dỗ. Khoan thứ bao dung, tiến thêm một bước là giáo hóa nhân dân. Sau đó, lòng người trong thiên hạ đều rất nhân hậu, đều có thể bao dung người khác, đều có thể hết lòng giúp đỡ người khác. Cho nên thời đại Nghiêu Thuấn, lòng người đều tốt đẹp. Nên Đại Vũ dù từ xưa đã cảm thán nói là, Đại Vũ nói, người dân trong thời Nghiêu Thuấn đều lấy tấm lòng của Nghiêu Thuấn làm thái độ lập thân sự thế của họ. Đại Vũ cảm thấy là người dân được ông giáo hóa trong thời đó đều không thể có được thái độ như vậy. Ông cảm thấy đức hạnh của chính mình không bằng Nghiêu Thuấn. Khi chúng ta đối với con cái, đối với học sinh trong trường, đối với nhân viên của mình, đối với những người có duyên ở bên cạnh, chúng ta phải làm theo tinh thần của Vua Nghiêu, trước tha thứ sau dạy dỗ. Cho nên trong kinh điển có một câu nói là, tiên nhân bất thiện, bất thức đạo đức. Cha mẹ của họ, tổ tiên của họ, những thế hệ này đều lơ là văn hóa truyền thống. Họ đã không hiểu rõ đạo đức, bởi vì vô hữu ngữ giả. Không có người nào bảo cho họ biết nên thù vô quái giả. Không thể trách được. Câu nói này nếu chúng ta thâm nhập rồi thì sẽ không trách cứ bất kỳ người nào, đều khoan thứ bao dung. Tuy nhiên điều quan trọng hơn là sao phải dạy dỗ. Sau khi khoan thứ với người rồi thì quan trọng là phải dạy dỗ họ. Trong việc dạy dỗ này, điều quan trọng là phía bên trái của chữ giáo, trên làm thì dưới noi theo. Cho nên thân giáo, chữ giáo này không phải dùng miệng. Chúng ta nhìn chữ giáo, chữ nguyên thủy của nó vốn không có bộ khẩu. Đây là đứa trẻ. Đứa trẻ nhìn người lớn, thầy giáo. Hai dấu chéo này là bắt chước, trên làm thì dưới noi theo, là thân giáo. Tiếp theo là hình cái tay cầm nhánh cây, nghĩa là không nài khó nhọc mà thức tỉnh, cảnh tỉnh. Đây là biểu thị tâm nhẫn nại. Giáo dục nhất định cần thân giáo và lòng nhẫn nại. Giáo dục không thể gấp mong thành tựu được, vì rốt cuộc sẽ biến thành việc kéo mầm cho cây mau lớn, kết quả trái lại như mong muốn. Kỳ thực chúng ta không có biện pháp dạy dỗ tốt người khác là vì đã không làm được triệt để hai thái độ này. Vậy như chúng ta cảm thấy chúng ta đã có thân giáo rất tốt, vậy thì vấn đề nằm ở thời gian và sự nhẫn nại. Chúng ta nên luôn luôn phản tỉnh lại hai điều này vẫn là chưa làm đủ. Sẽ không thể đi trách người khác, vẫn phải từ trong thân giáo, đức hạnh cộng với sự nhẫn nại của bản thân mà dụng công. Trong chữ giáo sau này, trong chữ giáo vẫn là từ chính bản thân, lấy thân lập gương mà bắt đầu. Câu nói này của Thang Dương, Thái Tông Hoàng Đế khắc ghi trong lòng, trong sách Tư Trị Thông Giám có ghi lời nói của Thái Tông Hoàng Đế: quân nguyên giả, thần lưu giả. Trược kỳ nguyên, nhi cầu kỳ, lưu chi thanh, bất khả đắc hỷ. Người làm vua giống như đầu nguồn của con sông. Quân nguyên giả, thần lưu giả. Thần tử như nhánh của con sông. Nếu đầu nguồn đã bị ô nhiễm mà muốn cho các nhánh sông trong sạch là việc không thể nào. Thái Tông có được tâm thái như vậy thật đáng quý. Trong những năm đầu Trinh Quán, có người dân thư gửi Thái Tông rằng hy vọng có thể trừ bỏ một số nịnh thần ở trong triều, những vị quan không tốt. Thái Tông nhận được, nói rằng người trẫm trọng dụng đều là hiền thần. Khanh cảm thấy người nào không phải là hiền thần vậy? Kết quả vị quan này nói: thần từ nhỏ lớn lên tại làng quê, mắt của thần không thể phán đoán ai không phải là hiền thần được. Nhưng có thể nhờ bệ hạ cố ý nổi giận thử một ngày xem. Sau đó thì nói một vài câu không đúng, bởi vì bệ hạ rất tức giận, Ngài thử xem có người nào dám không e sợ trận lôi đình của Ngài, không sợ Ngài nổi giận mà dám thẳng thắn khuyên can Ngài. Người như vậy chính là hiền thần chân thật. Nếu như Ngài nổi giận, nói những lời không đúng mà người đó tùy thuận theo lời Ngài, phụng mạng theo Ngài, thì kẻ đó chính là nịnh thần. Ngài sẽ phán đoán ra thôi, những kẻ này không tốt. Các vị học trưởng thấy cách làm này tốt không? Có hay không vậy? Chúng ta xem Thái Tông làm thế nào ứng phó với tình huống này. Thái Tông lúc đó nghe lời của Đại Thần Phong Đức Di nói, dòng nước đục hay trong là do đầu nguồn của nó. Thiên tử chính là ngọn nguồn của việc trị nước trong sạch. Thần tử và nhân dân giống như nước. Nếu như vua của một nước mà chính mình trước tiên dùng thói gian trá, vậy chẳng phải là cố ý đóng kịch hay sao? Cố tình đóng kịch mà lại muốn có thần tử chính trực. Bản thân mình không chính trực mà muốn thần dân chính trực, vậy thì khác nào đầu nguồn nước ô nhiễm, mà lại hy vọng dòng nước được trong sạch chứ. Vì mặt lý thì không thể có được. Ồ, Thái Tông thật là chánh trực. Nếu như tôi không nhìn thấy câu phía sau thì sẽ cảm thấy cách làm lúc đầu thật không tệ. Nên là rất may tôi không làm được hoàng đế, nếu không thì nguy rồi. Nhưng bây giờ sau khi được học, cần phải học những việc đúng đắn này. Ồ, Thái Tông còn nhắc đến một nhân vật nổi tiếng trong lịch sử là Ngụy Võ Đế, chính là Tào Tháo. Thái Tông xem thấy phần lịch sử về Tào Tháo thì cảm thấy ông ta mưu kế quá nhiều. Ngài không tán thán những cách làm của Tào Tháo, cảm thấy vua của một nước mà làm những việc như vậy thì sẽ rất khó giáo hóa nhân dân. Chúng ta thử suy nghĩ xem, chúng ta đã học được những gì từ Tào Tháo? Thà ta phụ người trong thiên hạ, cũng không để người trong thiên hạ phụ ta. Điều này không thể học theo. Mọi người học tập cần phải có năng lực phán đoán, cần học theo Phạm Trọng Im, lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ. Chúng ta nhìn thấy sao tâm thái lại khác biệt lớn như vậy. Cho nên Thái Tông không tán thán những thứ huyền biến gian trá này. Đương nhiên Thái Tông là người rất thấu tình đạt lý. Ngài nói với người dân thư rằng, ta muốn xử đại tín hành ư thiên hạ, dùng tâm thành tín để xây dựng chữ tín trong thiên hạ, không muốn dùng sự gian trá để giáo hóa nhân dân. Cho nên khanh ngôn tuy thiện, cách làm như khanh nói dù không tệ, nhưng trẫm sợ bất thủ giả, nhưng trẫm không làm. Ngài không phủ định ngay lập tức ý kiến của thần tử, còn khuyến khích bọn họ nên nêu ý kiến, nhưng cũng thông qua cơ hội này để dạy dỗ các thần tử. Nhất định không thể làm việc gian trá. Cho nên toàn bộ sách Đung Dung nhấn mạnh một chữ là chữ thành. Chí thành như thần, chí thành cảm thông, chứ không được dùng các thói gian trá. Trong luận ngữ còn có một câu nói là bất nghịch trá. Bất ức, bất tính. Ước diệt tiên giác giả. Thị Hiền Hồ. Khổng Tử nói là chữ nghịch này là ước đoán, phỏng đoán. Trước hết đừng có đoán người khác có đang gạt mình hay không. Bất ức, bất tín, chữ ức này chính là suy đoán. Không có suy đoán người khác có giữ chữ tín với mình hay không. Có một vài người hay phỏng đoán, suy đoán người khác có gạt mình hay không. Người khác có giữ chữ tín với mình không. Kết quả sau cùng thì quả thật người đó đã đoán trúng. Ước diệt tiên giác giả, quả thật đã được người đó tiên liệu trước. Thế nhưng Khổng Tử lại không khuyến khích và tán đồng thái độ này. Khổng Tử ngài nói, nếu quả thật đoán đúng thì như vậy có được xem là có tài đức, có phải là giỏi giang không? Bởi vì những suy đoán này sẽ có lúc tạo thành sự hiểu lầm người khác. Vì vậy mà Khổng Tử không khuyến khích việc suy đoán người khác có bất tín hay lừa gạt hay không. Bởi vì phong khí như vậy, nếu như ở trong một đoàn thể, sẽ khiến cho tâm nghi ngờ của người càng ngày càng lớn, tín nhiệm cho người thêm sức mạnh. Hoài nghi sẽ khiến cho hai bên sanh hiểu lầm. Chúng ta cùng chung sống với mọi người, chúng ta nên nhớ câu nhân chi sơ, tánh bổn thiện, thì mỗi một người sẽ có được tín nhiệm càng ngày càng lớn. Tuy nhiên, nếu tôi quả thật đối tốt với người mà anh ấy lại gạt tôi, hình như kinh điển tôn giáo của phương Tây có câu, hình như là đóng lại một cánh cửa lớn là giúp người khác mở ra một cánh cửa sổ, phải không? Nếu bạn một bên chịu thiệt, bạn hoàn toàn không tính toán, thì phước sau sẽ lớn vô cùng. Người Mân Nam chúng ta có câu ông trời thương kẻ khờ. Nhưng mà các bạn đối với người ta tốt như vậy mà bị người ta lừa, thì giống như Liễu Phàm Tứ Quấn nói, những người không có tội mà bị mang tiếng xấu, bản thân không làm gì sai mà bị người khác mắng xối xả, vậy thì mắng bạn sẽ khiến bạn có phước báo, khiến tội nghiệp của bạn đều tiêu trừ, phước báo liền đến, con cháu phát đạt về lâu. Đây chính là chân lý. Mọi người có tin chân lý này không? Tin à? Tốt. Vậy từ đây trở đi, mọi người bị người khác mắng thì phải vui mừng. Nếu mắng đúng thì nhớ phản tỉnh, nghe lỗi vui. Mắng không đúng chính là đem phước báo đến cho bạn, đúng không? Do vậy các bạn xem, có người có gì mà không vui vẻ? Bởi vì không tin chân lý mà thôi. Người ta vì sao mỗi ngày được quan hỷ là vì đã tin tưởng chân lý. Cho nên lời nói này của Khổng Tử đã nhắc nhở chúng ta về thái độ xử thế. Kỳ thực, khi chúng ta đang phán xét người khác thế này thế nọ, nhất định là phán xét sai. Đừng nói người khác, ngay cả chính mình còn không hiểu rõ mà suy đoán người khác, đoán chỗ nào? Tôi nhìn người này là chính xác đó. Chính mình xem xét chính mình trong 24 giờ còn không thấy rõ, thường bán đứng bản thân mà không hề hay biết. Khi nào chúng ta bán đứng bản thân gì? Lúc ta tùy thuận tập khí chính là lúc ta gây thiệt hại cho chính mình. Cho nên vì vậy phải chân thật, lấy việc khoan thứ chính mình mà khoan thứ người khác, lấy việc trách người để trách mình thì sẽ ít phạm lỗi. Đem việc nơi nơi yêu cầu người khác về yêu cầu chính mình thì đức hạnh sẽ nâng cao. Chúng ta xem tiếp câu số 36, phần phản thân trong quyển thứ 6, trang 819. Chúng ta xem đoạn này, lời của Quảng Tử, đặc biệt là triết học, chính trị rất tinh túy. Chúng ta xem từ đầu. Quảng Tử nói: thân bất thiện chi hoạn, vô hoạn nhân mà kỷ tri. Nếu như người thường đau buồn vì khuyết điểm, vì điều bất thiện của bản thân mà sửa đổi, đừng lo lắng việc người khác không hiểu mình, đừng lo lắng người khác không tin tưởng mình. Chúng ta trước đây hình như có đọc qua một đoạn văn là: ngữ hàng mạc như trọng cửu, chỉ bán mạc như tự tu. Biện pháp tốt để ngăn ngừa sự quỷ bán là gì? Là tự bản thân tu dưỡng thật tốt. Để ngăn ngừa giá lạnh thì biện pháp tốt nhất là gì? Mua một bộ quần áo thật dày mặc vào. Đây là nói ẩn dụ, để ngăn ngừa quỷ bán. Không phải đi kêu người khác, đừng nói nữa. Cái tốt nhất là bản thân tu dưỡng đức hạnh cho tốt. Nhân chi quan giả sát hỷ, bất khả động đạo. Con mắt của dân chúng rất tinh anh, họ quan sát rất rõ ràng, nên không che giấu được, trốn cũng không được. Cố ngã hữu thiện, tắc lập dự ngã. Ngã hữu quá, tắc lập hủy ngã. Cho nên có thiện hạnh, đức độ, thì nhân dân thậm chí sẽ dùng ca từ để tán thán. Chúng ta xem trong kinh thi có rất nhiều lời tán thán những vị lãnh đạo có đức hạnh. Nếu ta có lỗi thì nhân dân sẽ nhanh chóng dùng ca từ để phản ánh, lời bài hát dùng để phê bình ta. Rất nhiều vị lãnh đạo muốn biết cách nhìn của nhân dân với mình thế nào, có khi đi vào chợ để nghe ngóng, đi tìm hiểu xem người dân đang nói những gì, để hiểu được những hay dở trong việc trị nước. Đương nhân chi quỷ dự giả, tắc mà quy vấn ư gia hỷ. Cho dù là lời phê bình hay công nhận của dân chúng, ta nghe rồi đều hiểu rõ, không cần phải về nhà hỏi lại những người trong nhà mình. Kỳ thực lời của dân chúng nói là đúng, người trong nhà cũng có khi thiên vị. Có câu là nhân mạc tri kỳ tử chi ác, mạc tri kỳ miêu chi thạc. Có khi người trong nhà thường vì ta mà nói lời không chính xác. Chúng ta vừa có chút để phản tỉnh thì người trong nhà lập tức nói: vì này không tệ mà. Làm cho sự phản tỉnh này không thể đi sâu hơn nữa. Con như vậy là tốt lắm rồi. Con xem anh A, anh B, con còn giỏi hơn họ nhiều. Cho nên người trong gia đình không nên nói như vậy. Người trong nhà nên nói là: so với Nghiêu Thuấn, so với Khổng Tử mà xem, đây mới là những người thân chân thật yêu thương chúng ta. Cố minh vương hữu hóa, tắc phản chi ư thân. Vương dương hiền minh khi phạm lỗi, cái lỗi này bao gồm lỗi của bản thân và lỗi của nhân dân, dù sao cũng tự mình phản tỉnh đã làm sai điều gì. Hữu thiện tắc quy chi ư dân, có thiện hạnh gì, có thành tựu tốt đẹp gì, đều quy công lao cho thần dân bá tánh, nhường công cho người khác. Hữu quá nhi phản chi, thân tắc thân cụ, có sai lầm thì phản tỉnh chính mình, như vậy bản thân mới càng cẩn trọng dè nhặt hơn mà sửa chữa lỗi lầm của mình. Hữu thiện nhi quy chi dân tắc dân hỷ, có công lao thiện hạnh gì đều quy về cho nhân dân bá tánh, thì nhân dân sẽ cùng vui, cùng hoan hỷ. Giảng hỷ dân lai cụ thân, thử minh vương chi sở dĩ trị dân giả. Từ vãng hỷ dân này là đem công lao nhường cho lão bá tánh, thì nhân dân sẽ hoan hỷ. Những lỗi lầm thì phải phản tỉnh bản thân mình, bản thân mới hết lòng cảnh giác, thận trọng dè dặt mà tu thân. Thái độ này chính là đạo lý trị nước của quân vương hiền minh, dùng để trị gì? Bá tánh. Vì vậy ở đây nhắc đến việc có điều gì tốt thì quy công cho nhân dân, có điều gì sai thì phản tỉnh lại chính mình. Kỳ thực thái độ này, chúng ta thân là lãnh đạo của một đơn vị cũng phải nên làm như vậy, đồng thời cũng phải làm từ trong tâm, bởi vì cảm thấy rất có trách nhiệm. Thuộc hạ có điều gì không đúng, chúng ta cần nên chịu trách nhiệm dạy dỗ họ. Cho nên một vị lãnh đạo cũng cần phải biết gánh vác trách nhiệm. Khi mình gánh vác thì thuộc hạ sẽ có cảm giác an toàn, thuộc hạ sẽ cảm thấy xấu hổ và phản tỉnh lại chính họ. Chúng ta đã làm không tốt khiến cho lãnh đạo phải gánh trách nhiệm, đồng thời lực hướng tâm này sẽ càng ngày càng mạnh. Cho nên các vị thánh hiền minh vương khi lập thân xử thế không chỉ có đức hạnh mà còn phù hợp với đạo lý và lòng người. Được rồi, hôm nay chúng ta chỉ học đến đây thôi. Xin cảm ơn mọi người.
Cẩn dịch vọng tây cư sĩ, phước tịnh cư sĩ, mộ tịnh cư sĩ. Địa chỉ email vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy, thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.